Tác phẩm Giáo trình âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tác giả Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm. Nhà xuất bản âm nhạc. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Giáo trình âm nhạc truyền thống Việt Nam dành cho sinh viên đại học các chuyên ngành âm nhạc. Giáo trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ biên soạn và nghiệm thu vào năm 2014. Lời nói đầu. Mỗi trường đại học, mỗi người thầy đều phải có trách nhiệm cung cấp kiến thức, trao truyền kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp nghiên cứu cho người học. Một trong những công cụ để thực hiện nhiệm vụ đó là giáo trình. Giáo trình không chỉ là công cụ giáo khoa để giảng dạy, mà còn là tình cảm của người thầy đối với trò, tâm huyết của người làm nghề giáo dục đối với thế hệ sau, và là trách nhiệm của nhà giáo. Mặt khác, giáo trình không chỉ thể hiện uy tín của nhà giáo, mà còn là một trong những tiêu chí của trường đại học. Giáo trình này đã được viết bởi những tình cảm và trách nhiệm của người đang làm công việc giảng dạy. Quan điểm thực hiện giáo trình này không chỉ là tập hợp những nội dung âm nhạc truyền thống Việt Nam, không chỉ cung cấp kiến thức về âm nhạc truyền thống cho người học, mà còn thể hiện quan điểm nhận thức về âm nhạc truyền thống ở giai đoạn hiện nay. Giáo trình còn thể hiện phương pháp tiếp cận âm nhạc dân tộc học hiện đại của thế giới đối với việc nghiên cứu các thể loại âm nhạc truyền thống dân tộc. Lượng thông tin được yêu cầu cung cấp cho người học theo chương trình đào tạo bậc đại học âm nhạc trong giáo trình là rất lớn. Hơn nữa, còn nhiều điều mà hiện nay chúng ta chưa biết hoặc trong tương lai có thể còn có những phát hiện mới về âm nhạc truyền thống. Do đó, giáo trình sẽ chỉ cung cấp những nội dung được cập nhật đã được giới khoa học âm nhạc công nhận. Sau thời gian sử dụng, chắc chắn còn có những bổ sung sửa chữa từ những thông tin được cập nhật tiếp theo. Giáo trình được thực hiện gồm 7 chương, theo lối phân chia truyền thống, đồng thời được phân thành các bài giảng và có ghi chú số tiết giảng. Tuy nhiên, các giảng viên có thể sử dụng các chương của giáo trình dưới hình thức các chuyên đề hoặc các học phần với ý nghĩa hoàn chỉnh như một chuyên đề và có thể được tổ chức giảng dạy theo hình thức tín chỉ bởi nội dung các chương trình khá trọn vẹn do được phân theo thể loại âm nhạc. Nhạc khí Việt Nam và các kiến thức cơ bản của phân ngành nhạc khí học, tiếng Anh là Organology, là một chuyên ngành nghiên cứu trong âm nhạc dân tộc học. Tuy nhiên, những vấn đề về nhạc khí và nhạc khí học cơ bản, kể cả kiến thức về một số nhạc khí được sử dụng trong một số thể loại âm nhạc cổ truyền, là những kiến thức cần thiết giúp người học nhận thức các thể loại âm nhạc cổ truyền, nên cũng cần được giới thiệu. Do đó, giáo trình dành chương 7 cho nội dung này, mặc dù rải rác đã có giới thiệu dàn nhạc, nhạc khí trong các thể loại âm nhạc. Đồng thời, ở phương diện khác, bản thân các nhạc khí cổ truyền, các nhạc khí dân tộc còn là một nội dung khá đầy đủ để hình thành như một môn học. Do vậy, trong giáo trình chỉ được giới thiệu tương đối. Nội dung nhạc khí Việt Nam có thể nghiên cứu trong những tài liệu khác hoặc môn học khác. Nghiên cứu các thể loại âm nhạc. Nghiên cứu âm nhạc nói chung phải bắt đầu từ âm nhạc. Âm nhạc cần được vang lên để người học có thể nhận thức được cặn kẽ những vấn đề học thuật. Do vậy, giáo trình buộc phải có tài liệu âm thanh, audio, để sử dụng kèm theo. Chúng tôi xin phép được sử dụng những tài liệu băng đĩa của đồng nghiệp hoặc các tài liệu chuyên ngành khác trong giáo trình với mục đích duy nhất là cung cấp kiến thức cho người học. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và tri ân những nhà sưu tầm, nghiên cứu, những người nghệ sĩ, nghệ nhân, những người làm công tác lưu trữ, giới thiệu đã thực hiện những tài liệu băng đĩa mà chúng tôi được may mắn tiếp cận. Hy vọng giáo trình sẽ được đón nhận như một tài liệu, một công cụ hỗ trợ cho công tác giảng dạy và học tập. Kết quả nghiên cứu học tập của người học còn tùy thuộc ở phương pháp trao truyền của người dạy và phương pháp tiếp thu của người học. Chúng tôi chân thành biết ơn và xin cảm ơn những nhà nghiên cứu, những học giả mà qua những tài liệu của họ, chúng tôi đã thực hiện được giáo trình này. Xin chân thành cảm ơn những giáo sư, nhạc sư, những thầy cô của tôi đã cho tôi những kiến thức và truyền cho tôi tình yêu, lòng say mê nghiên cứu âm nhạc truyền thống. Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của những thầy cô giáo, những người quan tâm để chúng tôi có thể bổ sung cho giáo trình tốt hơn. Cuối đông Giáp Ngọ, chớm xuân Ất Mùi. Chương 1. Dẫn nhập vào âm nhạc truyền thống Việt Nam. Bài 1. khái quát về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Là chương mở đầu của một tài liệu khoa học giáo dục, chương này sẽ cung cấp cho người học một số khái niệm đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Một số đặc trưng nhận dạng đối với âm nhạc truyền thống trong chương sẽ mang tính chung nhất và gợi mở cho những nghiên cứu hệ thống tổng kết tiếp sau đối với sinh viên các chuyên ngành âm nhạc. 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. 1.1. Khái niệm Việt Nam trong thuật ngữ âm nhạc truyền thống Việt Nam. Hướng đến khái niệm âm nhạc truyền thống Việt Nam của môn học, cần có những hiểu biết cơ bản về các từ ngữ được sử dụng trong khái niệm này, như truyền thống Việt Nam. Các thuật ngữ có khái niệm gần gũi như dân tộc, quốc gia, âm nhạc dân tộc, vân vân đều cần được quan tâm để nhận thức về đối tượng và phạm vi nghiên cứu của môn học. Danh từ quốc gia để chỉ cộng đồng người sống cùng trên một ranh giới lãnh thổ, có nền kinh tế chung, có tiếng nói, ngôn ngữ chính thức chung, có những nét tương đồng hình thành nên một bản sắc văn hóa. Danh từ dân tộc, tộc người để chỉ hình thái đặc biệt của một tập đoàn xã hội xuất hiện không do ý muốn của con người mà là kết quả của quá trình tự nhiên. Tộc người có tính bền vững, phân biệt giữa tộc người này với tộc người khác bởi nhiều yếu tố. Yếu tố chủng tộc, sinh học như màu tóc, màu da, màu mắt, đặc điểm nhận dạng trên gương mặt như mũi, mắt, môi. Ngoài ra, sự khác biệt của các tộc người được phân biệt qua các yếu tố của văn hóa, vật chất và tinh thần. Biểu hiện trong nếp sinh hoạt, đời sống hàng ngày, y phục, nhà cửa, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, vân vân. Khái niệm Việt Nam trong môn học âm nhạc truyền thống Việt Nam là khái niệm về một quốc gia có lãnh thổ, biên giới riêng, có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, có chung một ngôn ngữ chính thức và bản sắc văn hóa Việt Nam. Âm nhạc truyền thống Việt Nam là nền âm nhạc của các tộc người cùng chung sống trên lãnh thổ nước Việt Nam, với những đặc trưng riêng của mỗi dân tộc, tộc người, cùng hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử của đất nước và trở thành truyền thống chung của quốc gia dân tộc. Khái niệm âm nhạc truyền thống trong quan niệm hiện tại ở Việt Nam, thuật ngữ âm nhạc cổ truyền có ý nghĩa khác với thuật ngữ âm nhạc truyền thống. Âm nhạc cổ truyền là tổng thể những di sản âm nhạc của dân tộc đã được hình thành và phát triển trong quá khứ, được lưu truyền hoặc lưu giữ ở dạng ghi chép đến ngày nay. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam có hai thành phần, âm nhạc chuyên nghiệp và dân gian. Âm nhạc truyền thống là toàn bộ những di sản âm nhạc của các dân tộc Việt Nam được ghi chép, bảo tồn và kế thừa, đang còn tồn tại trong đời sống tinh thần của dân tộc đến ngày nay. Trong âm nhạc truyền thống, có thể có thể loại âm nhạc không được sinh ra từ nền văn hóa của tộc người, là một du nhập văn hóa. Nhưng trong quá trình tồn tại phát triển, thể loại âm nhạc đó đã chuyển hóa, gắn bó với nền văn hóa chung và trở thành một thành tố của nền văn hóa với những đặc trưng của truyền thống văn hóa đó. Thể loại âm nhạc đó cũng được xem là một thể loại của nền âm nhạc truyền thống. Âm nhạc đương truyền, âm nhạc đương đại được thể hiện với hình thức và nội dung mới, mang tính chất đặc điểm xã hội đương đại. Đối với nền âm nhạc đương đại Việt Nam có thể chia ra làm hai xu hướng. Âm nhạc mới với hình thức thể hiện theo phương pháp âm nhạc của phương Tây. Trong đó có âm nhạc kinh điển đương đại, âm nhạc giải trí tiếp thu từ các thể loại âm nhạc đại chúng nước ngoài. Pop. Âm nhạc đại chúng được người Việt Nam sáng tạo tiếp thu từ âm nhạc đại chúng phương Tây từ đầu thế kỷ thứ 20. Và âm nhạc truyền thống có nội dung và hình thức âm nhạc cổ truyền, dân gian của các dân tộc Việt Nam còn được lưu giữ đến thời đại ngày nay. Âm nhạc Việt Nam có những thể loại âm nhạc cổ truyền và các thể loại âm nhạc sử dụng nhạc khí dân tộc nhưng được sáng tác, biểu diễn, giới thiệu và đào tạo trong thời đại ngày nay. Mang những dấu ấn của xã hội đương đại, kế thừa truyền thống và tiếp thu phương pháp thể hiện của âm nhạc phương Tây. Nhưng trong khái niệm của môn học âm nhạc truyền thống Việt Nam, giáo trình sẽ giới thiệu những thể loại âm nhạc đã được sáng tạo truyền bá trong dân gian, những thể loại âm nhạc chuyên nghiệp, âm nhạc trong cung đình, những thể loại âm nhạc đã được phát sinh, phát triển trong truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam. 1.2. Giáo trình âm nhạc truyền thống Việt Nam không giới thiệu những thể loại âm nhạc mới theo truyền thống âm nhạc phương Tây. Âm nhạc phương Tây du nhập vào Việt Nam vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, theo chân những nhà truyền giáo. Đến đầu thế kỷ thứ 20, âm nhạc mới Việt Nam được hình thành và phát triển. Đó là nền âm nhạc bao gồm các thể loại âm nhạc được sáng tạo theo hệ thống âm nhạc bác học châu Âu, được viết trên 5 dòng kẻ, mà trước nhất là sự xuất hiện của ca khúc, một số tác phẩm độc tấu khí nhạc vào đầu thế kỷ thứ 20. Từ sự hình thành và phát triển của các thể loại âm nhạc theo hệ thống âm nhạc châu Âu, nền âm nhạc Việt Nam được phân thành hai hệ thống, thường được nêu với nhiều tên gọi khác nhau. Có thể cho đó là âm nhạc dân gian cổ truyền và âm nhạc mới, nhạc hàn lâm phương Tây. Có lúc còn được gọi là ngành Tây phương và ngành quốc nhạc. Chú thích, đó là cách phân ngành đào tạo của Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn vào năm 1956. Hết chú thích. Giới tính chất là những thể loại được sáng tạo, diễn tấu theo hệ thống âm nhạc Bác học hoặc đại chúng phương Tây. Có thể loại âm nhạc này như ca khúc, giao hưởng, thính phòng đã được phổ biến và giới thiệu theo hệ thống các môn học. Lý thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhạc, kỹ thuật trình diễn, kỹ thuật sáng tác, âm nhạc học, vân vân trong chương trình đào tạo ở các nhạc viện, học viện âm nhạc, trường cao đẳng, trung cấp văn hóa nghệ thuật. Trên phạm vi cả nước nên không thuộc phạm vi giới thiệu của môn học này. Như vậy, toàn bộ các thể loại âm nhạc của người Việt Nam nhưng được xây dựng theo hệ thống âm nhạc châu Âu cũng như các thể loại âm nhạc đại chúng Âu Mỹ phát triển ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ thứ 20 sẽ không thuộc nội dung của môn học này. 1.3. Nền âm nhạc Việt Nam chủ yếu là âm nhạc dân gian. Trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam có nhiều khái niệm khác nhau. Âm nhạc dân gian, âm nhạc truyền thống, âm nhạc chuyên nghiệp, nhã nhạc, tục nhạc, âm nhạc Bác học cung đình. Theo quan niệm của ngành âm nhạc học phương Tây, âm nhạc Bác học và âm nhạc dân gian là hai phạm trù gần như đối lập. Âm nhạc Bác học là những thể loại âm nhạc có được hệ thống hóa về lý thuyết, được ghi chép đầy đủ về lịch sử, tác phẩm. Bản phổ đối với khí nhạc hoặc bằng văn tự đối với thanh nhạc. Ngược lại, âm nhạc dân gian là những thể loại âm nhạc truyền miệng, không có tác giả, có hoặc không có văn bản. Có thể có lý thuyết, lịch sử, nhưng không được hệ thống hóa ghi chép. Âm nhạc Bác học được tổ chức truyền thụ trong các cơ sở đào tạo chính quy, có phương pháp dạy và phân theo ngành, bộ môn, trình độ. Âm nhạc dân gian được bảo lưu và phổ biến theo cách truyền miệng, truyền ngón, truyền nghề. Cách học là bắt chước. Mặt khác, khái niệm âm nhạc dân gian còn phân biệt với âm nhạc chuyên nghiệp. Ngoài tiêu chí âm nhạc dân gian là thể loại âm nhạc không văn bản, người làm âm nhạc dân gian có thể hoặc không sống bằng nghề. Phân biệt với âm nhạc chuyên nghiệp, người làm âm nhạc là người được đào tạo, thực hành nghề nghiệp, làm việc, sáng tạo âm nhạc và sống bằng nghề. Văn hóa phương Tây quan niệm âm nhạc Bác học là âm nhạc chuyên nghiệp, những người làm âm nhạc là những người sống bằng nghề. Trong nghề được phân công về nghề nghiệp rõ ràng, như người làm sáng tác, nghệ sĩ biểu diễn. Âm nhạc được sinh ra là để trình diễn. Trong một số quan niệm, âm nhạc dân gian, tục nhạc cũng là khái niệm phân biệt với âm nhạc cung đình, nhã nhạc. Và có một số tiêu chí được chấp nhận để phân biệt như sau. Âm nhạc dân gian không có hoặc có lề lối nghi thức nhất định. Nếu có nghi thức, lề lối trong nghi thức thì có thể thay đổi theo thời gian và không gian. Âm nhạc cung đình có luật lệ đàng hoàng, quy định rõ ràng trong từng mục đích sử dụng. Ví dụ, nhạc tế giao, nhạc tế miếu, yến nhạc, thường triều nhạc, vân vân. Dựa trên những quy định của các khái niệm nêu trên, xét trong lịch sử, cho đến đầu thời đại độc lập tự chủ ở nước ta, dưới triều nhà Đinh, âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình Việt Nam vẫn chưa phân rõ ranh giới. Hát chèo vẫn được triều đình ưa chuộng và nhà vua còn phong chức ưu bà cho bà Phạm Thị Trân, một trong những tổ sư của hát chèo, nghệ nhân múa hát có tiếng, và đưa bà vào cung để dạy múa hát trong cung và cho quân lính. Trong sử sách còn ghi lại, đặc điểm dân gian của âm nhạc Việt Nam như chi tiết vua Lê Đại Hành bị sứ thần nhà Tống chê là quê mùa vì đã múa hát trong đại yến. Vua Lý Thánh Tông còn múa mộc và hát để góp vui trong đại yến mừng chiến thắng quân Tống năm 1069. Dưới đời Trần Thái Tông, khi ban yến ở nội điện vào năm 1261, vua Quang đã cùng đứng dậy giang tay mà hát. Và lại có người đội mo nang cầm dùi làm tửu lệnh. Theo Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung Tùy Bút, đời Lý, đời Trần, tập tục hãy còn chất phác, triều đình có tấu quốc nhạc, vẫn chỉ là truyền tập, mỗi thứ tiếng đi một đàn chứ không theo nhịp với nhau. Chú thích. Trong Phạm Đình Hổ, Nguyễn Hữu Tiến dịch và chú thích, Lâm Giang giới thiệu vào năm 2001, Vũ Trung Tùy Bút, nhà xuất bản văn học Hà Nội, trang 52. Hết chú thích. Mãi đến giữa thế kỷ thứ 15, thời nhà Lê mới bãi bỏ một số thể loại ca hát dân gian trong những dịp đón rước nhà vua hoặc tế lễ trang trọng, tạo sự phân biệt giữa âm nhạc trong cung đình và âm nhạc được lưu dụng trong nhân dân. Mặt khác, tuy không còn được sử dụng phổ biến trong nghi thức cung đình, nhưng những nhận định của Phạm Đình Hổ và các nhà viết sử khác cũng chứng tỏ rằng âm nhạc dân gian đến thời kỳ đầu nhà Hậu Lê vẫn còn được coi trọng. Dẫn theo Phạm Đình Hổ từ năm Quang Hưng năm 1578, triều Lê Thế Tông, thử đồng văn và nhã nhạc hầu như không còn. Trái lại, giáo phường lại kiêm nhiệm cả việc phục vụ trong cung. Có thể trong thời kỳ độc lập tự chủ, có chính quyền phong kiến của dân tộc, đã có lúc âm nhạc trong cung đình Việt Nam mang dáng dấp của thể loại âm nhạc chuyên nghiệp, cung đình phân biệt với âm nhạc dân gian. Nhưng hầu như, sự phân chia đó chỉ thoáng qua bởi tính dân gian vẫn luôn hiện hữu. Đến đời Nguyễn, các tổ chức dàn nhạc, thể loại âm nhạc trong cung đình được đa dạng quá và chính quy quá. Nhưng đồng thời, vẫn xuất hiện dàn bát âm vừa có thể sử dụng trong cung đình và ngoài dân gian. Hoặc nếu nghiên cứu thể loại ca nhạc thính phòng Quế, ca Quế, người ta nhận thấy đây là sự kết hợp giữa dân gian và bát học. Giữa các điệu ca cung đình và những làn điệu dân ca, dàn nhạc và lối chơi của ca Quế mang tính thính phòng, nhưng người chơi đàn không phải hoàn toàn là chuyên nghiệp và có thể chơi nhạc không để mưu sinh. Qua những ghi nhận lịch sử, nền âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng có hai dòng âm nhạc, bát học và dân gian. Cả hai dòng nhạc này được hình thành phân hóa từ một ngọn nguồn là dân gian, vẫn luôn song song tồn tại, luôn có những hỗ trợ bổ sung lẫn nhau, tạo nên những hình thức, thể loại âm nhạc mới nhằm thích ứng với mỗi hoàn cảnh xã hội, thời đại. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, nền âm nhạc dân gian vẫn là dòng nhạc chủ lưu, là cơ sở cho âm nhạc bát học chuyên nghiệp. Tất nhiên, không thể vạch ranh giới giữa âm nhạc chuyên nghiệp và âm nhạc dân gian hoặc âm nhạc bát học và âm nhạc dân gian trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong 54 dân tộc, chỉ có dân tộc Việt, Chăm, Khmer, Hoa là có thể có nền âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có thể nhận thấy đặc điểm âm nhạc chuyên nghiệp về mặt trình độ, nhưng phương thức hình thành, tổ chức diễn tấu, lưu truyền của các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam lại có tính chất dân gian. Dân gian là người sáng tạo, không có tác giả, chiếm hữu lưu truyền văn hóa nghệ thuật âm nhạc, thậm chí dân gian hóa những yếu tố chuyên nghiệp như đối với trường hợp nghệ thuật thính phòng Quế. Những tính chất khuyết danh, truyền miệng, dị bản thể hiện rõ trong các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam. Đặc điểm dân gian còn ở đối tượng sáng tạo, diễn, tấu, thưởng thức là quảng đại quần chúng nhân dân. Đối với các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam, ranh giới giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc chuyên nghiệp là không rõ ràng. Có những thể loại âm nhạc rất chuyên nghiệp về mặt học thuật, nhưng lại được trao truyền, sáng tạo, trình diễn như một thú vui tao nhã của một số người. Người chơi đàn có thể hết sức am hiểu, giỏi nghề đàn, nổi tiếng và có khả năng sáng tác, hệ thống hóa về lý thuyết vân vân, nhưng chỉ chơi nhạc mang tính tài tử, không sống bằng nghề đàn, như nghệ thuật thính phòng của người Việt là ca Quế hoặc đờn ca tài tử Nam Bộ. Tóm lại, âm nhạc dân gian là đối tượng quan trọng trong nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu của âm nhạc truyền thống Việt Nam là tất cả các thể loại âm nhạc, dân gian, cung đình, chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, vân vân được lưu truyền trong truyền thống văn hóa Việt Nam và được xây dựng theo truyền thống văn hóa Việt Nam. 1.4. Các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong toàn bộ các thể loại âm nhạc của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, các tác phẩm âm nhạc, các làn điệu dân ca được hình thành luôn có tên gọi gắn với nội dung của tác phẩm, đôi khi là hoạt động cụ thể của cuộc sống, nguyên nhân hình thành tác phẩm hoặc hình thức thể hiện. Ví dụ, hát ru được sinh ra từ hoạt động ru con, ru em. Hò hát chèo thuyền từ hoạt động chèo thuyền của những trai đò, dạng đò. Hát chèo, hát văn, hát sắc bùa, đờn ca tài tử Nam Bộ, vân vân. Mỗi thể loại đều có tên gọi, đặc điểm phù hợp với cơ chế tồn tại và phát triển của bản thân thể loại. Việc phân loại các thể loại âm nhạc truyền thống thường theo những tiêu chí khác nhau như âm nhạc dân gian, âm nhạc chuyên nghiệp, âm nhạc cung đình hoặc việc nghiên cứu các thể loại âm nhạc thường theo các hệ thống khác nhau. Hệ thống sinh hoạt âm nhạc gắn với dòng đời người. Hát lễ khi ở cử, hát lễ đặt tên, hát ru, đồng giao, hát lao động, giao duyên nam nữ, lễ cưới, cúng tế, tang ma, vân vân. Hệ thống sinh hoạt âm nhạc gắn liền với thiên nhiên, địa phương, nghề nghiệp như quan họ Bắc Ninh, dí phường giải, ca Quế, đờn ca tài tử Nam Bộ, vân vân. Hệ thống âm nhạc gắn với cộng đồng, tín ngưỡng, như nhạc lễ, chầu văn, hát múa chèo giải, hát xoan, bả trạo, hát bóng rổi, vân vân. Hệ thống âm nhạc trong sinh hoạt đời sống tinh thần như hát chèo, hát tuồng, ca quế, hò bài chòi, vân vân. Theo điều tra dân tộc học, cho đến những thập niên cuối của thế kỷ 20, vào đầu thế kỷ thứ 21, nước Việt Nam có 54 dân tộc. Người Kinh, Việt chiếm khoảng 87% tổng số dân. Có những dân tộc có số dân từ 30 đến 40 vạn, đến hơn triệu người, như Tày, Nùng, Mường, Thái, Hơ Mông, Giao, Hoa, vân vân. Có dân tộc có số dân khoảng trên dưới 10 vạn người, như Bana, Rê, Stin, Sơ Đăng, Gia Rai, Ê Đê, Chăm, Mê Nông. Và có những dân tộc chỉ còn vài 300 người, như Ơ Đu, Rơ Măng, Si La, vân vân. Nhưng dù dân số nhiều hay ít, không dân tộc nào không có nền âm nhạc của riêng mình. Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt là thành phần dân số chiếm đa số tuyệt đối, luôn là đại diện chung cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Về mặt văn hóa nghệ thuật cũng như âm nhạc truyền thống người Việt cũng được xem là tiêu biểu trong hệ thống âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chương trình môn âm nhạc truyền thống Việt Nam nghiên cứu tất cả các thể loại âm nhạc theo quan điểm, phương pháp và tiêu chí của ngành âm nhạc dân tộc học hiện đại, bao gồm âm nhạc truyền thống người Việt, âm nhạc dân gian hay dân ca được giới thiệu theo các thể loại, cách phân loại truyền thống, dân ca miền Bắc, dân ca miền Trung, dân ca miền Nam. Các thể loại âm nhạc truyền thống được giới thiệu theo tiêu chí liên quan đến mục đích sáng tạo, điều kiện và môi trường tồn tại hoặc trường hợp sử dụng của thể loại âm nhạc, bao gồm các thể loại âm nhạc trong sân khấu truyền thống và dân gian, âm nhạc thính phòng, âm nhạc chuyên nghiệp được hình thành và phổ biến trong dân gian, các thể loại âm nhạc tín ngưỡng, phong tục của người Việt. Các thể loại âm nhạc nêu trên được giới thiệu theo thể loại với những đặc điểm và điều kiện, môi trường, trường hợp sử dụng, ngôn ngữ âm nhạc, giai điệu, tiết tấu, vân vân. Âm nhạc cung đình Việt Nam. Một số đặc điểm, các thể loại âm nhạc và tổ chức dàn nhạc được sáng tạo, sử dụng ở các giai đoạn triều đại vua chúa. Âm nhạc chuyên nghiệp và thính phòng. Các thể loại âm nhạc chuyên nghiệp trong dân gian. Hát sẩm, sắc bùa, bóng rổi, vân vân. Các thể loại âm nhạc thính phòng truyền thống ở ba miền. Ca trù, ca quế, đờn ca tài tử. Các loại dàn nhạc được sử dụng trong nghi lễ và tín ngưỡng. Phường bát âm, phường kèn, dàn nhạc ngũ âm, chầu văn, bá trạo, bóng rổi, vân vân. Cùng với đặc điểm âm nhạc của mỗi thể loại. Âm nhạc sân khấu. Một số thể loại âm nhạc sân khấu dân gian như ca kịch quế, ca kịch bài chòi, kịch hát dân ca Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn có âm nhạc sân khấu chèo, tuồng, hát bội, cải lương. Âm nhạc các dân tộc thiểu số, với đặc điểm văn hóa, dân số và dựa theo ngữ hệ, dân ca các dân tộc thiểu số được phân chia theo các nhóm. Dân ca các dân tộc dùng Việt Bắc, với điển hình là các tộc người, Tày, Thái, Nùng, hệ ngôn ngữ, Tày Thái, dòng Nam Á. Dân ca các dân tộc dùng Tây Bắc, với điển hình là các dân tộc, Hơ Mông, Giao, dòng Nam Á. Dân ca các dân tộc sống ở vùng Tây Nguyên, Trường Sơn, gồm hai nhóm. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, dòng Nam Á, điển hình là người Bana, Sơ Đăng, Mê Nông. Nhóm ngôn ngữ Malio, Polynesia, dòng Nam Đảo, với điển hình là các tộc Gia Rai, Ê Đê, Chăm. Nhạc khí Việt Nam là nội dung giới thiệu các nhạc khí được sử dụng trong toàn bộ các thể loại của các dân tộc âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhạc khí sẽ được giới thiệu ngay trong thể loại âm nhạc mà nó tham gia thể hiện và sẽ được nêu chi tiết, mô tả cấu trúc, đặc điểm trong chương 6 của giáo trình. Các nhạc khí Việt Nam được giới thiệu theo hệ thống phân loại của phương pháp âm nhạc dân tộc học, gồm những nhạc khí họ màng rung, ví dụ trống cơm, những nhạc khí họ tự thân gian, những nhạc khí họ dây, như đàn gãy, đàn kéo, những nhạc khí họ hơi, như sáo trúc, tiêu. Tóm lại, trong nền âm nhạc truyền thống của người Việt, thanh nhạc phát triển mạnh, khí nhạc chủ yếu là một số thể loại âm nhạc chuyên nghiệp, âm nhạc cung đình. Do đó, âm nhạc dân gian người Việt thường được giới thiệu chủ yếu là phần dân ca. Âm nhạc các dân tộc thiểu số gồm có thanh và khí nhạc, thể hiện trong hầu hết các thể loại. Với đặc điểm nguyên hợp, một số thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam không tách bạch là thanh nhạc hoặc khí nhạc, và có một số thể loại âm nhạc kết hợp với múa, trò diễn, nghi thức lễ, vân vân. 1.5. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. 1.5.1. Quan điểm nghiên cứu. Môn âm nhạc truyền thống Việt Nam giới thiệu tất cả các thể loại âm nhạc được hình thành, phát triển và tồn tại cùng với truyền thống người Việt Nam, không phân biệt mức độ học thuật, tính chất, đặc điểm âm nhạc. Tất cả thể loại trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, kể cả dân gian và chuyên nghiệp, cung đình đều được giới thiệu. Nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam với quan điểm học xưa vì nay, không xem thường, không tuyệt đối quá âm nhạc truyền thống Việt Nam, bởi nếu xuất phát từ những quan niệm nêu trên đều thiếu tính khoa học, không biện chứng và dẫn đến phủ nhận hoặc thần thánh quá truyền thống. Tuy nhiên, âm nhạc truyền thống Việt Nam được nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, không miệt thị, không ngợi ca quá đáng, đứng trên quan điểm khách quan khoa học. Cần xem xét âm nhạc dưới trạng thái vận động của chúng, phải nhận thức đối tượng, nghiên cứu đối tượng trong môi trường xã hội nghệ thuật của nó. Do chức năng thực hành và bản chất xã hội của âm nhạc, nên cần nghiên cứu các thể loại âm nhạc trong tổng thể hoạt động mà nó được sinh ra, và đặt âm nhạc ở vị trí là một thành tố của tổng thể đó. Do đặc điểm của âm nhạc truyền thống Việt Nam như đã nêu, được phổ biến lưu truyền bằng phương thức truyền khẩu, nên luôn có tính dị bản, cần nghiên cứu với ý thức, không có bản gốc tuyệt đối, chỉ là một số dị bản với các đặc điểm chung tạo nên một mô hình. Nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam, âm nhạc dân tộc bằng quan điểm vận động, âm nhạc không ngừng được sáng tạo, lưu truyền, thay đổi, thay thế, vân vân. 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nghiên cứu liên ngành. Với đối tượng nghiên cứu là các thể loại âm nhạc được sinh ra và phát triển trong truyền thống văn hóa Việt Nam, môn âm nhạc truyền thống Việt Nam là một bộ môn khoa học đòi hỏi những nghiên cứu liên ngành, luôn đặt âm nhạc trong mối quan hệ với bối cảnh lịch sử, xã hội, tính lịch đại và đồng đại, trong không gian của nơi sản sinh, hình thành và tồn tại của thể loại âm nhạc. Nghiên cứu âm nhạc truyền thống phải quan tâm dựa trên quan điểm của ngành âm nhạc dân tộc học, nhân chủng học âm nhạc, có những mối liên hệ với sử học, địa lý, xã hội học, vân vân. Phương pháp tiếp cận trực tiếp. Trong nghiên cứu âm nhạc nói chung và âm nhạc cổ truyền nói riêng, phương pháp điền giả hiện nay được xem là phương pháp cần thiết, chủ yếu và khoa học. Tư liệu âm nhạc cần được sưu tầm, thu thập bằng điền giả thực tế. Thậm chí người nghiên cứu phải được học tập, thu thập trực tiếp, nhất là học tập theo phương pháp truyền khẩu đối với những thể loại âm nhạc dân gian được phổ biến bằng truyền khẩu là chủ yếu. Học tập môn âm nhạc truyền thống Việt Nam cần được tiếp xúc trực tiếp, ít nhất qua âm thanh của băng đĩa. Do đặc điểm của âm nhạc truyền thống Việt Nam được phổ biến lưu truyền chủ yếu bằng phương pháp truyền miệng, nên không được lưu giữ bằng văn bản. Để tổ chức nghiên cứu, lưu giữ và phát huy phổ biến, việc ghi âm là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, một số thể loại làn điệu đã được văn bản hóa, ghi chép lại trên hệ thống ký âm 5 dòng kẽ. Điều này sẽ khiến việc phổ biến được dễ dàng, đến được nhiều đối tượng, nhưng sẽ dễ gây hiểu lầm và đóng khuôn nhiều thể loại âm nhạc, đánh mất tính ngẫu hứng trong các sáng tạo âm nhạc cổ truyền, cũng như không thể hiện được tính chất dị bản của một số thể loại. Mặt khác, do âm thanh trong âm nhạc truyền thống Việt Nam không phải là âm thanh thuộc hệ thống bình quân, nên với những bản ký âm theo hệ thống ký âm 5 dòng kẽ, cần được nghiên cứu bằng khái niệm tương đối, không đánh đồng với thanh âm bình quân. Phân loại hệ thống để nhận thức. Một trong các phương pháp nghiên cứu âm nhạc cổ truyền là phân loại âm nhạc với việc đưa ra các tiêu chí phân loại, từ đó có nhận thức về các thể loại âm nhạc dân gian. Tuy nhiên, nếu đặt ra những tiêu chí và phân loại không phù hợp, không xác đáng, sẽ đưa đến những nhận thức không đúng về âm nhạc truyền thống, có nhiều cách phân loại dựa trên các tiêu chí khác nhau. Tiêu chí về thể loại, dựa vào tính chất của âm nhạc thông qua các phương tiện biểu hiện như giai điệu, hòa âm, đối với âm nhạc phương Tây, tiết tấu, tiết luật, cường độ, âm sắc, âm khu. Tiêu chí về hình thức thể hiện, dựa trên cách thức trình diễn tác phẩm âm nhạc dân gian để phân chia như nhạc hát, nhạc đàn, nhạc sân khấu, vân vân. Tuy nhiên, với đặc trưng nguyên hợp, một số thể loại âm nhạc truyền thống luôn được thể hiện với sự kết hợp của nhiều cách thể hiện. Phương pháp thể hiện theo tiêu chí hoạt động nghề nghiệp, âm nhạc dân gian, âm nhạc chuyên nghiệp. Tiêu chí phân loại theo mục đích sáng tạo của các thể loại âm nhạc cung đình, âm nhạc tín ngưỡng, âm nhạc giao duyên, âm nhạc sinh hoạt, lao động, vân vân. Trong quá trình hình thành và phát triển, âm nhạc truyền thống Việt Nam bao gồm nhiều thể loại âm nhạc, chứa đựng nhiều yếu tố thuộc nhiều tiêu chí khác nhau, thể hiện nhiều đặc điểm của các loại thuộc các hệ thống phân loại khác nhau, nên việc phân loại, xếp loại chỉ mang tính tương đối. Ví dụ như ca trù, đờn ca tài tử Nam Bộ, quan họ là những thể loại âm nhạc có chất lượng diễn cảm cao, có hệ thống những chuẩn kỹ năng âm nhạc, có những quy cách lề lối khắt khe và những quy định về học thuật mang tính hệ thống và lý thuyết riêng. Chưa kể, những thể loại này đồng thời lại có những yêu cầu ngẫu hứng, tính ứng diễn cao và được trao truyền bằng phương pháp truyền khẩu thì việc phân loại và xếp loại sẽ khó đạt chuẩn theo các tiêu chí cứng nhắc của các phân loại. Do đó, việc xếp loại của giáo trình chỉ nhằm phục vụ nghiên cứu học tập. 2. Đặc điểm văn hóa xã hội của âm nhạc Việt Nam. 2.1. Âm nhạc Việt Nam là một nền âm nhạc ra đời sớm. Việt Nam là một trong những cái nôi của loài người. Những dấu vết khảo cổ như Bình Gia, Cao Lạng, Núi Đọ, Thanh Hóa, Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết cách nay 25 đến 30 vạn năm đã xuất hiện những bầy người nguyên thủy sinh sống. Những phát hiện, những di vật khảo cổ đã khẳng định có những nền văn hóa cổ xưa nhất của lịch sử loài người đã được hình thành trên đất nước ta. Thời kỳ đồ đá cũ, văn hóa Hòa Bình. Thời kỳ đồ đá mới, văn hóa Bắc Sơn, Quỳnh Sơn. Thời hậu kỳ đá mới, văn hóa Hạ Long, Bào Tró, Đồng Hới, Quảng Bình. Và rất nhiều di chỉ được phát hiện rải rác ở các vùng núi, Việt Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Tây Nguyên, Hạ Lưu sông Đồng Nai, vân vân. Gắn liền với lịch sử văn hiến Việt Nam là nền văn minh lúa nước và những sáng tạo vật chất tinh thần có liên quan đến lịch sử Việt Nam dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm. Với đặc điểm của nền kinh tế trồng lúa nước, văn hóa Việt Nam nói chung và âm nhạc truyền thống Việt Nam nói riêng chứa đựng nhiều đặc điểm của những yếu tố nông nghiệp. Nền kinh tế này có lịch sử lâu đời, gắn liền với nó là nhân sinh quan, tín ngưỡng, tập tục, hoạt động xã hội, nhận thức, phong cách sống. Nguồn gốc nông dân sinh hoạt đời sống vật chất và tinh thần, sự gắn bó với làng quê truyền thống đó được tích lũy bao đời và đã được thể hiện trong các thể loại âm nhạc, các điệu múa, cấu tạo nhạc khí, vân vân. Vị trí địa lý Việt Nam, tính chất giao thương của vị trí địa lý Việt Nam cũng là yếu tố quan trọng trong việc hình thành sớm những nền văn hóa tại Việt Nam. Những giao lưu, tiếp thu và biến đổi theo cách riêng của người Việt Nam cũng đã thể hiện trong nền văn hóa âm nhạc Việt Nam. Sự hiện diện rất sớm của con người với trình độ phát triển cao là điều kiện cho sự ra đời của nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật, trong đó có âm nhạc. Những di chỉ khảo cổ là nhạc khí như đàn đá, khánh đá, chuông voi, trống đồng, vân vân, chứng minh cho sự xuất hiện sớm nền âm nhạc đó. Mặt khác, những hình khắc trên trống đồng, như trống đồng Đông Sơn loại 1, theo cách phân loại của Herger, trống đồng Ngọc Lũ 1, Hoàng Hạ, Cổ Loa 1, cho ta thấy những hình ảnh sinh hoạt sinh động thời bấy giờ. Những đội hình người, chim, múa, có hoặc không có đạo cụ. Vũ khí hoặc nhạc khí, khèn, lục lạc, những dàn trống, chiêng và người đánh chiêng hoặc đánh cả dàn chiêng. Người thổi khèn, đôi nam nữ ngồi đối mặt, chạm chân, tai, hát. Theo công bố của những nhà khoa học, văn hóa Đông Sơn kéo dài khoảng 1.000 năm, từ thế kỷ thứ 9 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 2 công nguyên, và trống đồng Đông Sơn loại 1 có niên đại xê dịch giữa các thế kỷ thứ 8 và thứ 7 trước công nguyên. Như vậy, với trống đồng Đông Sơn, những hình khắc trên trống thể hiện sự tồn tại của các thể loại âm nhạc, các điệu múa hát, và nhất là nhạc khí, đã khẳng định sự xuất hiện sớm của văn hóa âm nhạc Việt Nam. Hơn nữa, cùng với những nhạc khí như đàn đá, lục lạc bằng đồng, chuông đồng và nhiều di vật khảo cổ khác đã khẳng định nền văn hóa âm nhạc Việt Nam có những bản sắc riêng mang đặc điểm của nền kinh tế lúa nước có lịch sử lâu đời. 2.2. Âm nhạc Việt Nam là một nền âm nhạc đa dạng, phong phú, có tính chất nhiều tầng, nhiều lớp. Nước ta là một quốc gia đa dân tộc. Như nêu trên, Việt Nam có 54 dân tộc. Dân tộc Kinh, Việt chiếm đa số. Sống tập trung ở vùng đồng bằng sông Hồng, ven biển miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn. Các dân tộc anh em có địa bàn cư trú trên các vùng Trung Du và miền núi, trải dài từ Bắc vào Nam. Các dân tộc Việt Nam thuộc ba dòng ngữ hệ. Nam Á, ngôn ngữ Việt Mường, Môn Khmer, Tày, Thái, Mèo, Giao, vân vân. Nam đảo còn gọi là dòng Malayo, Polynesia, ngôn ngữ các tộc người Yarai, Ede, Chăm, Rắc Lây, Chu Ru, vân vân. Hán, Tạng, ngôn ngữ Hán của tộc người Hoa, Gái, Sáng Diều và ngôn ngữ Tạng, Miến của tộc người Hà Nhì, Phù Lá, Lô Lô, vân vân. Về văn hóa âm nhạc, mỗi dân tộc đều có những nét riêng thể hiện qua ngôn ngữ dân ca, hệ nhạc khí dân tộc, phong cách thể loại. Vị thế trải dài, nhiều vùng khí hậu, điều kiện tự nhiên khác nhau có ảnh hưởng đến tâm, sinh lý và văn hóa nghệ thuật của cư dân từng vùng. Đồng thời, vị trí địa lý mang tính giao thương, Việt Nam cũng là nơi gặp gỡ của nhiều chủng tộc, nhiều luồng văn hóa khác nhau. Tất cả những điểm nói trên tạo điều kiện cho việc hình thành tính chất đa dạng phong phú của nền âm nhạc Việt Nam. Quan điểm của giáo sư tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh về vấn đề này rất rõ. Tính đa dạng trong văn hóa âm nhạc Việt Nam không phải là con số cộng, mà là thành quả của quá trình lịch sử văn hóa của cả nước. Trong đó, văn hóa mỗi tộc người vừa được phát triển độc lập, vừa là một thành tố hữu cơ của văn hóa Việt Nam nói chung. Chú thích. Theo Tô Ngọc Thanh, về đối tượng của công tác sưu tầm nghiên cứu âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam, hợp tuyển tài liệu nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc thế kỷ thứ 20 tập 2. Hết chú thích. Hơn nữa, do sự tích tụ lâu dài, lịch sử xã hội luôn biến động, thay đổi, do những ảnh hưởng trong giao lưu văn hóa, do trình độ phát triển xã hội giữa cư dân các vùng trên đất nước ta có khoảng cách khá lớn. Cho đến ngày đất nước thống nhất, nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam vẫn còn đang ở giai đoạn cuối của xã hội nguyên thủy thị tộc, trong khi người Việt, Chăm, Khmer, Hoa đã trải qua nhiều chế độ xã hội khác nhau. Với đặc điểm xã hội đa dạng trong cùng một thời điểm, nền văn hóa âm nhạc Việt Nam có tính chất nhiều tầng, nhiều lớp. Âm nhạc truyền thống Việt Nam là nền âm nhạc đa dân tộc, nhưng dân tộc chủ thể là tộc Việt. Thanh nhạc trong dân tộc Việt chiếm ưu thế. Nền âm nhạc này gắn bó chặt chẽ với thơ ca. Âm nhạc các dân tộc thiểu số có khí nhạc dân gian phát triển, phong phú, độc đáo về cấu tạo thể loại và phong cách diễn tấu,